Ích Đại Sư giảng. Thì để biết thêm một chút về kinh, thì kinh này Ngài Cố Ích giảng rất là hay, rất là kỹ, từ lý tới sự đều nói rất là rõ ràng. Thì như tối hôm qua mình học nó là lý sự viên dung, rất là khó. Nếu mình không có hiểu thì khi mình nghe giảng hoặc là mình bước vào Thịnh Tông, nhiều khi mình gặp trở ngại rất nhiều. Thì Chân Hiếu sẽ trích một cái đoạn. Thì đây là kinh của Phật, cho nên chúng ta cứ nghĩ là được nghe thuyết pháp, trong cái lời đó thế dạy cho mình cái gì. Thì cái đoạn này đó nói là Phật dạy mình phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Phật nói là: Xá Lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi thì phát nguyện, nguyện sanh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sanh sang đấy các vị thượng thiện nhân hội hợp một nơi. Thì Phật ở địa cái thế giới cực lạc cho mình, rồi Phật khuyên mình đó là đã nghe được cái thế giới đó rồi thì phải cầu nguyện sanh sang cái thế giới đó. Bởi vì là sanh cực lạc là Phật khuyên mình, chẳng phải ai khuyên đâu. Phật kêu mình phải đi qua bên đó, tại vì ở đây Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, không có còn nữa, mà đợi Phật Di Lặc rất là lâu. Trong cái thời gian đó, nó Phật Pháp chỉ có 12.000 năm thôi thì sẽ hết rồi đó. Thế gian không còn Phật Pháp lâu lắm, nếu mà tính theo ngày Tịnh Không tới nửa tỷ năm lận. Rồi Phật Di Lặc ra đời cũng không có lâu lại nhập Niết Bàn, cho nên Phật khuyên mình nên cầu sanh cực lạc giải thoát thì nó dễ dàng hơn. Cái đó là lời của Thế Tôn nói khuyên mình. Mà trong cái kinh này khuyên sanh cực lạc nhiều lắm, cứ khuyên hoài là ông nghe rồi thì nên cầu sanh là như vậy. Thì đó, Ngẫu Ích Ngài mới giảng, Ngài nói đó, cái chữ thượng thiện nhân của Phật nói trong kinh này đó, A-la-hán và Bồ-tát bình thường đó gọi là thiện nhân, nhất sanh bổ xứ thì mới gọi là thượng thiện nhân. Ở bên Tây Phương cực lạc thế giới, A-la-hán đông lắm, mà Bồ-tát bình thường cũng rất là đông. Cái số đó không có tính. Bây giờ tính là thượng thiện nhân là bằng Quan Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, bằng Đức Di Lặc đó. Cái số đó nhiều đếm không có nổi, nhiều tới như vậy. Bởi vì mai mốt mình về đó, mình cũng lên tới cái bậc đó, nó như vậy đó. Cho nên Phật mới nói đó, khi mà sanh sang Tây Phương cực lạc thế giới đó thì được cùng với thượng thiện nhân ở một nơi, mà thượng thiện nhân nhiều lắm, không có thể đếm hết được. Còn A-la-hán và Bồ-tát bình thường thì không có nói tới rồi. Bồ-tát mà nhất sanh bổ xứ thì nhiều lắm. Câu hỏi một chốn là phàm thánh đồng cư, thì Ngẫu Ích Ngài nói đó, mình ở Ta Bà cũng là phàm thánh đồng cư, là người phàm và thánh ở chung. Tây Phương cũng vậy, bốn cõi cực lạc có cái cõi phàm thánh đồng cư, thì thượng thiện nhân, những vị đại Bồ Tát ở chung với mình. Ở đây thì Bồ Tát cũng ở chung với mình, nhưng mà Ngẫu Ích Ngài nói khác xa lắm. Tại vì ở đây đó, ở chung có mấy chục năm rồi, mỗi người mỗi đi, các ngài thì đi lên, còn mình thì đi lung tung hết, không có đi chung. Ở chung mà đi không có cùng, cái đường nó cách xa trời đất. Còn qua Tây Phương đó, ở chung đi cùng, các ngài đi lên thành Phật, mình cũng đi lên thành Phật. Cho nên đó là ở thế giới cực lạc đó là thượng thiện nhân câu hội với mình, sinh hoạt chung với mình, tâm tư giống mình, tất cả đều là rất là an lạc thanh tịnh, không có còn cái khổ gì hết. Mà Bồ Tát đông như thế đó, cho nên khuyên chúng sanh nên về đó. Cũng như ở đây mình tầm sư học đạo rất khó khăn, khó lắm. Cái số mà Ngài Ngẫu Ích nói đó, thời của Thế Tôn đó, bậc thánh nhiều như những hạt bụi đó, nhiều lắm. Tại vì những vị Bồ Tát mình không có mắt phàm, không có thấy được. Thời của Phật Di Lặc, Phật Bổn Sư mình ra đời đó, bậc thánh chứng đạo nhiều lắm, nhiều như những rừng vậy đó, như cây vậy. Nhưng mà so với thế giới cực lạc thì không có so nổi đâu. Bên kia Bồ Tát đông lắm. Nói cái mà mấy cái vị Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà theo Ngài Văn Thù về đó, mình đếm cũng không có nổi nữa, chưa có tính bao nhiêu. mười phương thế giới đều cầu sanh Tây Phương, không phải ta bà. Chỗ nào cũng cầu về đó hết, thì nó đông biết bao nhiêu mà nói. Cho nên về đó thì chúng ta được ở chung với Bồ Tát đông như vậy, mà Bồ Tát là cao cấp không. Ở trên thì có Phật. Ở cái thế giới ta bà đó rất là khó khăn để mà gặp được bậc thánh, nghe tên cũng còn khó, huống chi mà được gặp mặt. Mà được gặp rồi đó, ở chung cũng còn khó. Ví dụ mình gặp cái vị đó là thánh mình biết đó, mà mình lại gần ở cũng còn khó lắm, chưa có được đâu. Dù cho được lại gần ở chưa chắc gì mà được thân cận gần gũi, nghe pháp cũng còn khó nữa. Tại vì các vị đó mình phải đủ nhân duyên lắm mới có thể nghe được và học hỏi được. Mà ở thế giới Tây Phương thì thượng thiện nhân thì nhiều không có thể đếm nổi, cho nên nó thù thắng, rất là thù thắng. Phật mới khuyên chúng sanh nên cầu sanh nơi đó mới 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 hợp với cái ý của Phật, tại vì mình không có thể nào mà tự một mình giải thoát nổi, vì vậy phải nương tựa một cái cảnh giới trang nghiêm như vậy để tu hành. Cho nên khi mà học kinh đó, thì cái tín tâm và cái nguyện sâu lắm, càng ngày nó càng rất là sâu. Đối với cái cầu sanh Tây Phương nó sâu lắm, tại vì mình nhờ lời của Thế Tôn giúp cho mình, chứ không mấy cái niệm Phật không không đó thì cái nguyện nó không có thiết, phải nghe nhiều phải học. Chúng ta là những người niệm Phật cùng một tịnh nghiệp, cái nghiệp mà niệm Phật ngài Ngẫu Ích nói là nghiệp vô lậu bất khả tư nghị. Bởi vậy nói phước báo niệm Phật là phước báo vô lậu. Cúng dường, xây tháp, làm muôn ngàn việc bố thí cũng không có so được với công đức niệm Phật, tại vì nó là vô lậu bất khả tư nghị, nó công đức nó như vậy. Vì mình tu cái pháp niệm Phật vô lậu bất khả, công đức tư nghị như vậy, cho nên cảm được cái quả là sanh ở cái thế giới như vậy đó. Thì đó các ngài giải thích đó là nhìn quả thì biết nhân, thì cứ nhìn cái người sanh cực lạc người ta hưởng cái quả báo như vậy, mà khi đó là biết cái câu niệm Phật, cái công đức bất khả tư nghị, tại vì họ trồng cái nhân cái câu niệm Phật, cái quả gặt được là một cái cảnh giới đẹp trang nghiêm. Một câu niệm Phật công đức là vô lượng vô biên, để nhìn cái quả của người niệm Phật thì biết được cái nhân quá sức của con người, phải không? Mình không đức niệm Phật nhưng mà mình thấy những cái người giảng sanh thì mới biết, nhìn những cái công đức nó quá lớn, bởi vì nó gọi là công đức vô lậu bất khả tư nghị. Cùng với công đức vô lậu bất khả tư nghị như vậy, cho nên cảm ứng với nhau, ở một nơi mười phương chúng sanh đều niệm một câu này, cho nên khi mà hợp về đó thì hợp thành một nhà, ai cũng là tu với công đức vô lậu bất khả tư nghị hết. Cho nên điều câu hội một nơi như vậy, làm bạn với nhau như là anh như là em vậy, rồi mỗi ngày đồng nhau tu tập. Ở trên thì Phật thuyết pháp, mình ở dưới đó mình tu thì dẹp hết vô minh. Thế là người phàm mình chẳng có mấy chốc là bước lên đẳng giác Bồ Tát. Đó là Ngẫu Ích ngài nói, ông là người phàm vậy đó, nhưng mà khi ông về Tây Phương rồi thì không có bao lâu đâu, ông sẽ vào 41 ngôi vị Bồ Tát. Ông sẽ vào trong đó, rồi từ từ ông sẽ lên đẳng giác Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm và Đại Thế Chí bằng với mình. Ai mà dám tin, phải không? Ngài nói như vậy đó. Bởi vậy mới nói lúc đó đó tôi cũng mang cái tên phàm phu cũng được, miễn sao tôi bằng với Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Ngài nói như vậy. Tôi không cần mang danh Bồ Tát gì hết đó, miễn sao tôi sanh Tây Phương là tôi sẽ sánh với các ngài. Có nghĩa là cái giai bậc đó là nhất sanh bổ xứ, mà mang cái tên phàm phu cũng được, không có sao. Vì vậy đó mà những cái chuyện lạ lùng như vậy, những cái chuyện mà không có thể tin tưởng được như vậy, không có một cái môn nào của Phật thuyết mà được như vậy, chỉ có Tịnh Tông thôi. Bởi vậy Ngẫu Ích ngài nói đó, tất cả mấy chục năm thuyết pháp của Phật, bao nhiêu pháp môn không có cái gì sánh kịp mà lạ lùng được như vậy. Từ một người phàm phu tu hành mấy mươi năm chẳng bao lâu mà lên đẳng giác, đâu có ai mà tin nổi, phải không? Mà ngài nói đó là bất khả tư nghì, tại vì cái công đức vô lậu bất khả tư nghì, tại vì cái quá thù thắng cho nên cái quả nó nhanh như vậy. Vì vậy mà Thế Tôn mới khuyên nhiều lần nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thì như vậy đó, tất cả những cái môn gì ở trong Thế Tôn cũng không có thể nào mà lạ lùng như vậy, không có ai mà tu nhanh được như vậy, chẳng mấy chốc mà đã giải thoát rồi. Cho nên nó là cắt ngang đường sanh tử, như là cái con cái con mọt hay là con gì mà nó độc, nó đục cái cây tre mà nó đục theo cái chiều ngang, chứ mà nó đục theo cái chiều dọc á thì không biết chừng nào, phải không, bao nhiêu cái mắt, phải không? Nhưng mà đục theo cái chiều ngang đó thì rất là nhanh. Thì Tịnh Tông cũng vậy, chẳng có mấy chấp sánh với một Bồ Tát rồi. Vì vậy đó, Ngẫu Ích mà Ngài mới nói cái đó là cái nhân duyên thù thắng, cái đại sự mà rất là sâu xa, rất là quý báu của loài người, mà được Bổn Sư Ngài giới thiệu để mà đi vãng sanh về cái cõi đó. Đó là một cái đại sự nhân duyên rất là quý báu mà người chúng ta phải trân quý, phải biết cơ hội này rất là khó khăn. Vì vậy đó mà mới tín niệm Phật được, còn chưa có biết cái sự giá trị đó, niệm chơi chơi hoặc là niệm cho qua ngày qua tháng, chưa có biết cái công đức vô lậu bất khả tư nghị của cái câu Phật nó như thế nào. Thì như Chân Hiếu thường nói, mình là người đi kiếm vàng kiếm bạc, kiếm công đức, ai cũng thích công đức hết, người nào cũng thích, mà niệm Phật là công đức đệ nhất, mà chúng ta ít có chịu, ít có tin, mà ít có thấy nữa. Nhiều khi mình biết vậy nhưng mà cái niềm tin về công đức của niệm Phật mình chưa có hiểu sâu, cho nên mình niệm mình thấy mệt mỏi. Chứ nếu mình biết nó công đức lớn đó thì mình thấy mình chịu khổ một chút cũng không có sao. Mình ráng tu cho nó thuần, mỗi một câu như vậy là vô lậu bất khả tư nghị, công đức dù không có cái gì bằng, cho nên cái quả báo của nó mới lớn. Tổ mới nói mình mà hiểu được như vậy, mình biết cái công đức nó lớn như vậy và cái quả báo mà ở cõi cực lạc nó thù thắng như vậy, tin được rất là sâu xa, tin rất là sâu, thì như vậy đó mình mới có thể một cái sức rất là dũng mãnh để mà cầu sang sanh xa cái nước đó. Tại vì niềm tin nó quá sâu, cũng như mình biết cái chỗ nó có vàng, mình biết chắc á, thì mình đào đó thì không có mệt, hiểu không? Mình lấy sẻn lại mình đào mấy ngày cũng không có mệt. Còn mình chưa biết chắc, mình còn nghi, hoặc là mình chưa có hiểu là nó có vàng hay không á, đào thì mệt chứ lắm. Đó là do cái niềm tin sâu xa cho nên dẫn tới cái nguyện tha thiết. Khi mà nguyện và đã tha thiết rồi đó thì không có ai ngưng được câu niệm Phật của mình. Làm sao có thể ngưng được? Tại vì mình có cái tín nguyện sâu xa như vậy, do cái tín nguyện đó mà tổ nói, nhờ cái tín nguyện đó cho nên mình niệm Phật sẽ giỏi hơn người. Nó tự động nó giỏi, không phải là ra sức gì đâu, mà tại hiểu sâu xa nó, biết cái nguồn gốc, biết cái giá trị bất khả tư nghị của nó, và cái nguyện đã phát lên được rồi thì cái sự thực hành rất là chuyên tâm. Cũng như là mình nói là mình biết là mình hạ quyết tâm học bác sĩ, khi mà tâm mình đã tin chắc và mình biết sức mình có thể đậu được đó, mình tha thiết đó, thì mình học không có mệt mỏi, mình học rất là chăm chỉ mà sung sướng lắm. Còn người mà bị ép á thì khổ lắm, khổ dữ lắm. Niệm Phật mà mình ép người ta khổ dữ lắm, phải tự tâm phát tâm lên mà tu mới được. Chứ mà nghe người ta khuyên rồi ép mình tu á thì không có kết quả nhiều. Tại vì phải từ nội tâm thấu hiểu một cách sâu xa về cái lời của Thế Tôn, từ đó mà bắt đầu những cái ngày như là hạ quyết tâm tu hành, sửa đổi tâm tánh, mong cầu giải thoát, thì chẳng có bao lâu Phật đem hoa sen tới để ứng với cái tâm của mình, tại vì lòng của mình chân thật. Tổ lại nói thêm cái niềm tin sâu xa, bởi vì Chân Hiếu nói là niềm tin, tin được cái thế giới Tây Phương đó là thật có, không phải ngụ ngôn mà thiệt. Lời của Phật nói cái cõi đó là thật, mà Phật chẳng những nói như vậy mà còn diễn tả từ trong cái cõi đó nó có cái gì, nó có cái gì, phải không? Lầu cát, ao thất bảo, nước bát, thủy công đức, rồi nó có những cái loài chim, có bao nhiêu vị Bồ Tát, nó đất nó bằng vàng ròng, tất cả Phật đều giải thích, thì mỗi mỗi đều là sự thật. Nếu mà mình tin sâu xa như vậy và mình muốn về cái cõi đó, Ngài Tổ Sư nói nó là vô thượng Bồ Đề Tâm. Bởi vì nói mà nghe Tổ giảng thì nó quá lượng, cái đó gọi là vô thượng Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Đề Tâm của chúng sanh á, thường là không có phải là vô thượng. Mình có kỹ, mình có chấp ngã, và mình đã phát tâm tín nguyện sâu xa đó, Tổ nói cái đó là vô thượng Bồ Đề Tâm. Bởi vì nói là phát tâm Bồ Đề thông thường, còn trong cái pháp tu Tịnh Tông đó là tín nguyện sâu xa là vô thượng Bồ Đề Tâm. Tại vì nguyện sâu xa nhất định thành Phật à, tín sâu xa nhất định giảng sanh, mà giảng sanh là thành Phật. Thành Phật là có tâm Bồ Đề vô thượng, Cho nên nó là cái gốc vô thường của đề tâm, phải không? Nếu mà hiểu được như vậy mới biết ông có tính có nguyện rồi, nhất định ông sẽ thành Phật, ông sẽ giải thoát. Thì cái đó là vô thượng bồ đề tâm. Tại vì thương chúng sanh cho nên tính nguyện mới sâu, chẳng phải ích kỷ được. Cho nên đó là lời giảng của các ngài đều làm sao cho mình tin được cái cõi đó, và một cái sự tin quá là sâu xa, và thấy được cái cõi này không có ý nghĩa gì hết, không có so được với bên kia. Mà Phật nhiều phen khuyên mình cầu giảng sanh, Phật khuyên nhiều lắm, mình có người nghe có người không. Người nào không nghe thì không về được, không có thể nào về được. Bởi vì ở dưới tổ mới nói, nếu như mà niềm tin của ông là sâu xa như vậy, ông tin chắc như vậy, và ông biết cái cõi ta đẹp như vậy, ông muốn về rồi đó, lâm chung ông niệm một câu thì Phật đem hoa sen tới. Ông chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật liền giảng sanh. Còn nếu ông chưa tới cõi đó, ông chưa có tin, hoặc là ông nghi ngờ, hoặc là ông biết thiệt hay không, hoặc là niềm tin nó mờ mờ vậy đó, thì ông niệm Phật cho tới khích khình khịch, mưa rơi chẳng lọt và gió thổi không vào đó, cũng không có giảng sanh nữa. Tại ông không tin được của Phật, tại vì ông không có biết cõi đó là thiệt hay là, hay là Phật giúp mình tu hay là không biết có thiệt không, xa quá mà không biết có phải gì không, hay là lâm chung không biết Thế Tôn có đem hoa lại không. Tất cả những cái nghi ngờ đó mà có rồi đó, dù niệm có giỏi, tổ nói là mà mưa rơi không lọt đó, như vậy cũng không có giảng sanh được. Tại vì không có tin, không có tin thì ngăn cách đại nguyện. Có nghĩa là ngăn cách đại nguyện của Thế Tôn. Vì ngăn cách đại nguyện cho nên không có tiếp dẫn được. Bởi vậy đó là đã tin thì tin, tin cho thiệt là sâu kìa. Tin cũng như là cái làng kế bên nó đẹp hơn vậy đó. Mình phải tin tới mà sâu, tin như vậy rồi đó, thì ngày đêm cái mặt của mình hướng về hướng Tây niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.